Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Mai Anh và Trần Phúc Nhạc xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 14 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với một số nhận định về hướng đi triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về sự thống trị của Gia-vê và của đấng được sức dầu thánh hiến. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Dili, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, khuyến khích các đại chúng sinh Đông Timor hàng ngày cộng tác vào tiến trình đào tạo để trở nên môn đệ thừa sai của Chúa Kitô. Đức Hồng Y Parolin đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài giảng thánh lễ chiều tối hôm qua 13 tháng 8 tại Đại chủng viện thủ đô Dili của Cộng hòa Dân chủ Đông Timor, nơi ngài đến viếng thăm trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha để chủ sự các lễ nghi mừng kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại lãnh thổ này. Hiện diện trong thánh lễ còn có các giám mục thuộc hai giáo phận ở Đông Timor và khoảng 120 đại chúng sinh toàn quốc cùng với các linh mục thuộc ban giám đốc và giảng huấn của chủng viện. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh mời gọi các chúng sinh hàng ngày hãy tái ý thức về ơn Chúa gọi và hoàn toàn cộng tác vào tiến trình huấn luyện mà Đại chủng viện cống hiến về mặt nhân bản, trí thức và tu đức. Ngài nói, xét cho cùng, việc đào tạo có mục đích biến đổi con tim. Nói khác đi, hàng ngày chúng ta phải thanh tẩy tâm hồn, thanh tẩy mọi khuyết điểm cản trở không cho chúng ta chu toàn hai mục tiêu thiết yếu là mến Chúa và sẵn sàng yêu thương không chút do dự dân Chúa sẽ được ủy thác cho chúng ta trong tư cách là linh mục. Đức Hồng Y Parolin nhắc đến lời Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu, cách riêng các linh mục và chúng sinh hãy trở thành những môn đệ thừa sai của Chúa. Ngài nói, tiến trình này bắt đầu bằng việc khám phá sự hiện diện của Chúa Kitô trong đời sống chúng ta. Sự huấn luyện các thầy phải tập trung vào quan hệ với chính Chúa, đấng không bao giờ gây thất vọng cho những người chấp nhận rủi ro bước theo Ngài. Dĩ nhiên, tiến trình này đòi thời gian và kiên nhẫn. Các thầy hãy đoan chắc rằng Chúa ở với các thầy, hướng dẫn các thầy, thương yêu và đồng hành với các thầy. Sự hiện diện này không phải là một ý tưởng trừu tượng, nhưng được biểu lộ cụ thể nơi vị linh hướng của các thầy. Ngài là vị hướng đạo và là người cha của các thầy. Giáo hội Công giáo tại Đông Timor có 800.000 tín hữu trên tổng số 1 triệu dân cư, với hai giáo phận, Dili và Bao Cao, 48 giáo xứ, hơn 200 linh mục, khoảng 500 nữ tu và 110 tu huynh.
Geneva, Tòa Thánh không hài lòng về việc thi hành các mục tiêu phát triển mới do Liên Hiệp Quốc đề ra. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai ở Italia, truyền đi hôm 11 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cảnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, đặc biệt phê bình sự kiện việc thi hành các mục tiêu phát triển hầu như hoàn toàn để tùy thuộc mỗi quốc gia. Ngoài ra, cũng không có câu trả lời cho các vấn đề cấp thiết như nạn khủng bố và hiện tượng di dân, đồng thời các mục tiêu ấy cũng ngầm chứa đựng chủ trương cho phá thai. Trong tuần lễ trước đây, 192 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã đồng ý về 17 mục tiêu mới trong việc phát triển cần đạt tới. Danh sách các mục tiêu này sắp được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua và thay thế cho các mục tiêu được đề ra hồi đầu ngàn năm thứ ba hiện nay. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Tomasi cũng than phiền rằng ý niệm gọi là sức khỏe sinh sản, hiểu ngầm quyền được phá thai, như thể đó chỉ là một vấn đề nhỏ, mặc dù nó loại trừ con người. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng, phá thai không thể được coi như một phương thế để chống chậm tiến. đằng sau chủ trương mà người ta cổ võ có một thứ luân lý đạo đức siêu cá nhân chủ nghĩa mà giáo hội xác tín, đó là điều dối trá.
Paris, chính quyền và hội đồng giám mục Pháp mời gọi các tín hữu gia tăng cảnh giác về an ninh tại các thánh đường tại nước này. Cách đây 4 tháng, cảnh sát Pháp đã bắt giữ một người toan tính khủng bố tại một nhà thờ Công giáo ở thành phố Villejuif, mạn Nam Paris. Từ đó, có 178 thánh đường ở Pháp được cảnh sát bảo vệ, đặc biệt là tại các thánh đường quan trọng có nhiều khách viếng thăm như nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris hoặc Vương cung thánh đường Thánh Tâm trên đồi Montmartre ở thủ đô Pháp hoặc tại trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Ở lối vào nhà thờ, các nhân viên và những người thiện nguyện có thể yêu cầu khách viếng thăm mở sách cho xem, nhưng họ không có quyền lục soát. Trong thông cáo chung công bố hôm 11 tháng 8 vừa qua, đặc biệt vào dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời sắp tới, Bộ Nội vụ và Hội đồng Giám mục Pháp khuyến khích dân chúng và các tín hữu đừng lơ là với việc cảnh giác, bảo vệ an ninh quanh các thánh đường, kể cả trong thời kỳ nghỉ hè. Một bức chương nhỏ cũng được dán tại các thánh đường với hàng chữ: hỡi các giáo dân thường xuyên hoặc thất thường và khách viếng thăm, hãy giữ vai chính trong an ninh của quý vị. Thông cáo này cũng đề ra một số lời khuyên như: đừng rời bỏ sắc tay của bạn khi lên rước lễ, hãy phát hiện những lối cư xử không thích hợp với hoàn cảnh, ví dụ người mang áo măng tô dày giữa mùa nóng nực, hoặc bạn hãy báo khi thấy có đồ vật bị bỏ rơi. Đức Hồng Y André Van Troa, Tổng giám mục Paris, nói rằng các thánh đường phải tiếp tục là nơi cởi mở đón tiếp phù hợp với tinh thần của đạo Công giáo. Chúng ta không nên rơi vào cái bẫy mà các nhóm khủng bố muốn gài chúng ta vào.
Paris, nhiều thánh đường tại các giáo phận ở Âu Châu sẽ đánh chuông vào trưa ngày mai 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, để liên đới và nâng đỡ các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Sáng kiến này do các giáo dân đề xướng và phổ biến rộng rãi trên các mạng xã hội và được nhiều giáo phận ở Pháp cũng như ở nước ngoài hưởng ứng. Các tín hữu cũng được mời gọi tụ tập tại sân nhà thờ sau thánh lễ để biểu lộ tình liên đới với các tín hữu Kitô bị bách hại tại Iraq và Syria. Họ sẽ mặc niệm trong vài phút và kết thúc bằng một kinh nguyện cho hòa bình tại Trung Đông. Trong dịp này, Đức Hồng Y André Van Troa, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Paris, cũng mời gọi giáo dân đọc lá thư Ngài gửi đến Đức Thượng phụ Louis Sacco, giáo chủ Công giáo Kandê bên Iraq, và Đức Thượng phụ Yunan, giáo chủ Công giáo Syriac, trong đó có đoạn viết: cử chỉ tượng trưng này sẽ không giải quyết được bao nhiêu khó khăn của các gia đình bị trục xuất khỏi quê cha đất tổ của họ. Ước gì cử chỉ này có thể đoan chắc với các gia đình ấy rằng lòng trung thành của họ khích lệ đức tin của nhiều người ở Tây Phương. Các giám mục tại Bỉ và Thụy Sĩ cũng mời gọi các tín hữu ủng hộ sáng kiến trên đây với anh chị em Kitô ở Trung Đông.
Dù ba, hội đồng các giáo hội Kitô ở Nam Sudan, trong đó các giáo hội Công giáo, đã đề ra sáng kiến mới nhằm vãn hồi hòa bình cho đất nước này. Nam Sudan ở trong tình trạng nội chiến từ tháng 12 năm 2013 giữa phe của Tổng thống Salva Kiir và cựu Tổng thống Riek Machar. Sáng kiến hòa bình được đề ra hôm 8 tháng 8 vừa qua tại thủ đô Juba trước sự hiện diện của đại diện Hội đồng Hồi giáo ở Juba, nhiều tổ chức phi chính phủ và cộng đồng quốc tế, chính phủ và giới báo chí. Hồi tháng 6 năm nay, trong khóa họp tại Kigali, thủ đô nước Rwanda, các vị lãnh đạo Kitô Nam Sudan đã tha thiết kêu gọi các phe lâm chiến ở Nam Sudan hãy ngừng chiến tức khắc để chấm dứt cuộc xung đột vô nghĩa lý giữa quân của chính phủ và phiến quân hơn 2 năm sau khi Nam Sudan được độc lập. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Đại kết Kitô Nam Sudan tiến theo 3 chiều hướng. Trước tiên là tạo sức ép cổ võ chính nghĩa hòa bình nơi dân chúng, nơi chính phủ Nam Sudan và các tổ chức khác. Tiếp đến là kiến tạo một diễn đàn trung lập để làm trung gian giữa phe xung đột, và sau cùng là thực thi hòa giải. Hội đồng các giáo hội Kitô Nam Sudan khẳng định rằng điều quan trọng là các vị lãnh đạo hai phe lâm chiến ký kết một hiệp định đình chiến và mở đường cho một nền hòa bình lâu bền, vì nhân dân Nam Sudan đã chịu đau khổ quá nhiều rồi. Tuyên bố sau khi trình bày sáng kiến hòa bình, Tích cha Paulino Lukudu, Tổng giám mục giáo phận Juba của Công giáo nói rằng cuộc chiến tranh này phải chấm dứt và hiệp định phải được ký kết vì sự sống của đất nước đang bị lâm nguy. Chao Yết cho biết giáo hội là tổ chức duy nhất còn được dân chúng tại Nam Sudan tín nhiệm và đi tới được mọi cộng đoàn, cả những vùng nguy hiểm và bất an nhất, nơi đang có những cuộc giao tranh.
Accra, giáo hội Công giáo tại Ghana bên Phi Châu tiếp tục chống lại sức ép của các nước ân nhân giàu có và các tổ chức quốc tế muốn áp đặt sự kiểm soát sinh sản như là điều kiện để nhận được viện trợ và nhân danh điều gọi là quyền sức khỏe tính dục và sinh sản. Trên đây là nội dung thông cáo chung kết hội nghị do Hội đồng Giám mục Ghana tổ chức trong hai ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 8 vừa qua tại thủ đô Accra về đề tài thăng tiến các giá trị sự sống và gia đình đứng trước nền văn hóa chết chóc hiện nay. Trong số các tham dự viên và diễn giả có Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Hội nghị đã tái khẳng định tính chất thánh thiêng của sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, các giá trị của gia đình và hôn nhân như sự kết hiệp bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ, cởi mở đối với sự sống. Các giá trị này ngày nay cũng đang bị đe dọa tại Phi Châu về sự lan tràn nạn phá thai, các phương pháp ngừa thai và ảnh hưởng của các kiểu mẫu mới về hôn nhân và gia đình thịnh hành tại các nước khác. Các giám mục nhấn mạnh rằng, các kiểu mẫu này trái ngược với ý định của Thiên Chúa và làm thương tổn sự toàn vẹn của con người cũng như định chế gia đình. Tại hội nghị, Đức cha Joseph Afrifa Ajiekum, Chủ tịch Ủy ban Sức khỏe của Hội đồng Giám mục Ghana, nhấn mạnh sự cần thiết phải sống lại những xu hướng nói trên đây. Người Ghana và dân Phi Châu phải chống lại cám dỗ muốn bắt chước các nước khác. Cần rút ra những bài học từ những hậu quả của sự sa đọa luân lý ở Tây Phương. Tại Ghana và Phi Châu, chúng ta có sứ mạng thăng tiến sự sống trên thế giới. Chúng ta không thể tránh né hoặc loại bỏ lời Chúa. Cuối hội nghị đã có cuộc tuần hành qua các đường phố ở thủ đô Accra với sự tham dự của hàng ngàn người gồm các tín hữu, linh mục, tu sĩ và giám mục.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị theo dõi một số nhận định về hướng đi triều đại giáo hoàng của Đức Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, triều đại giáo hoàng của Đức Francisco đã tiến hành được gần 2 năm rưỡi, tức là từ ngày 13 tháng 3 năm 2013. Trong thời gian qua, đã có nhiều thay đổi tích cực trong giáo hội. Sự thu hút của Đức Thánh Cha đối với các tín hữu và dư luận tiếp tục ở mức độ cao. Nhưng đâu là hướng đi của triều đại giáo hoàng hiện nay? Andrea Gagliarducci, người Italia, một nhà phân tích công giáo, cộng tác với nhiều cơ quan truyền thông, tìm cách trả lời câu hỏi này. Trong một bài đăng trên mạng thông tin Vatican thứ hai, truyền đi ngày 10 tháng 8 vừa qua, ký giả Gagliarducci cho rằng, nếu có một khúc quanh trong triều đại giáo hoàng của Đức Francisco, thì nó sẽ xảy ra trong Thượng hội đồng giám mục vào tháng 10 tới đây. Các văn kiện và tài liệu về những vấn đề nóng bỏng tại Thượng Hội đồng Giám mục đã được lưu hành rồi, và chúng cho thấy nhiều người, trong và ngoài giáo hội, đang chờ đợi Thượng Hội đồng Giám mục, chờ đợi biến cố này sẽ phác họa hướng đi mới của giáo hội. Hướng đi này không phải chỉ liên hệ tới những vấn đề được thảo luận tại công nghị sắp tới của các giám mục thế giới. Trái lại, nó sẽ cho thấy Đức Thánh Cha Francisco thực sự nghĩ gì, và hậu quả là nó cho thấy thế giới đời sẽ tiếp tục phản ứng thế nào về các sáng kiến của Đức Giáo Hoàng. Với một loạt các bài đăng trên số mới xuất bản, Bán Nguyệt San La Civiltà Cattolica Văn Minh Kitô là tạp chí thế giáo của dòng tên Italia, cho thấy các lập trường khác biệt nhau kể cả nơi các tu sĩ dòng tên. cha Antonio Spadaro đã phỏng vấn vị hồng y lão thành người Thụy Sĩ George Gautier, dòng Đa Minh, nguyên là thần học gia tại phủ giáo hoàng. Người ta có cảm tưởng cha Spadaro thúc đẩy vị hồng y phải đưa ra một thứ câu trả lời để hợp thức hóa hướng đi từ bi thương xót. Mặt khác, bài bình luận của cha Giampaolo Sanvini về tài liệu làm việc mới công bố của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình cho thấy những thiếu sót trong tài liệu này. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần thứ Tư mùng 5 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đích thân đề cập đến một trong những vấn đề sẽ được Thượng Hội đồng Giám mục bàn tới. Ngài nhấn mạnh rằng, những người ly dị không bị vạ tuyệt thông. Qua câu nói đó, nhiều cơ quan truyền thông trên thế giới bày tỏ hy vọng và họ không ngại bám lấy và làm nổi bật câu nói ấy của Đức Giáo Hoàng và coi đó như một điều rất mới mẻ. Nhưng như ký giả Sandro Magister, một người kỳ cựu tại phòng báo chí tòa thánh nhận xét, câu nói của Đức Giáo Hoàng Francisco không có gì mới vì đó là những lời trích từ tông huấn Familiaris Consortio năm 1981, đúc kết Thượng Hội đồng Giám mục về hôn nhân và gia đình. Giới báo chí khuyên nhận xét rằng khi nói về những người ly dị vừa qua, Đức Thánh Cha chẳng nhắc đến vấn đề những người công giáo ly dị tái hôn có được rước lễ hay không. Vậy Đức Giáo Hoàng nghĩ gì về những vấn đề này của gia đình? Ngài thực sự nghĩ gì về giáo hội?
Câu trả lời cho những vấn nạn đó người ta có thể rút tỉa từ những bài phỏng vấn hoặc những điều Đức Thánh Cha Francisco ứng khẩu, tuy rằng câu trả lời chung kết dường như vẫn còn xa vời. Một đàng Đức Giáo Hoàng Francisco rất quan tâm về mục vụ, rất là thực tế. Ngài không suy nghĩ trừu tượng hoặc nói về những nguyên tắc, nhưng đi thẳng vào những vấn đề cụ thể. Cách đây ít lâu, ngài nói với một phụ nữ than phiền vì không được rước lễ, vì bà kết hôn với một người ly dị. Đức Giáo Hoàng bảo bà ta hãy đi tới một nhà thờ khác, nơi mà chẳng ai quen biết bà, dù rằng trường hợp của bà gây nên vài nghi vấn. Thỉnh thoảng, Đức Giáo Hoàng lại nhấn mạnh rằng không ai bị loại trừ khỏi lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa, cả những người ly dị tái hôn. Cũng vậy, lời tuyên bố của Ngài nói các tín hữu Kitô không được kêu gọi trở thành những người sinh sản như thỏ. Câu nói này chẳng thay đổi một dấu phẩy nào trong giáo huấn của giáo hội về việc sinh sản có trách nhiệm, nhưng đã gây kinh ngạc cho nhiều người vì cách nói thẳng thừng của Ngài. Đằng khác, Đức Giáo Hoàng Francisco mô tả Ngài là người con của giáo hội và chứng tỏ xu hướng rất bảo thủ của Ngài trong các buổi tiếp kiến chung về gia đình trước khi bắt đầu mùa hè này. Trong những buổi tiếp kiến ấy, Ngài phê bình chủ thuyết về giống, gender theory và bảo vệ gia đình truyền thống, đồng thời bày tỏ lo âu vì sự suy giảm số sinh. Tuy nhiên, những vấn đề đích thực xuất hiện khi Đức Giáo Hoàng đi xa hơn chiều kích mục vụ. Ngài muốn dẫn giáo hội đi về đâu? Đâu là mục tiêu chung cục của phong trào như một thượng hội đồng giám mục liên tục như thế này, với các cuộc họp của các hồng y và những cuộc thảo luận không bao giờ chấm dứt, được phản ánh qua các phương tiện truyền thông? Người ta có cảm tưởng là mọi sự được tóm gọn trong công thức mà Đức Giáo Hoàng Francisco thường nói, đó là haselio, hãy làm ồn ào. Xét cho cùng, công thức này và lối cư xử từ đó mà ra đang tạo nên một cuộc thảo luận rộng rãi, qua đó Đức Giáo Hoàng có thể rút ra để đi tới quyết định. Xét về một phương diện nào đó, Đức Giáo Hoàng Francisco thực là một người cai quản. Trước tiên, Ngài là một người điều khiển, lắng nghe mọi đề nghị, nhưng rồi chính Ngài quyết định, mà không quá quan tâm tới ý kiến của ai khác. Đức Giáo Hoàng đặc biệt nhạy cảm đối với mọi biện pháp có thể cải tiến hình ảnh của giáo hội qua các cơ quan truyền thông, vì điều này gia tăng uy tín cho giáo hội. Cả khi Ngài còn làm Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, Ngài đặc biệt để ý tới vấn đề hình ảnh như thế. Một hình ảnh được phát triển về Ngài như một giám mục di chuyển bằng các phương tiện giao thông công cộng, sống thanh đạm, tự làm bếp cho mình, và một linh mục cao niên, và như một linh mục cố gắng gần gũi dân chúng bao nhiêu có thể.
Tất cả những cử chỉ ấy của Ngài là thành phần của một sự săn sóc mục vụ mà thế giới đang rất cần đến. Hơn nữa, trong khi những cử chỉ ấy hiển nhiên tạo nên một sự đồng thuận của nhiều người, nhưng đồng thời cũng tạo nên sự mong đợi. Người ta chờ đợi Ngài để ra một quyết định hoàn toàn là đạo lý. Chính vì thế, Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 tới đây sẽ là một sự trắc nghiệm. Điều quan trọng không phải là chính Thượng Hội đồng Giám mục, vì đây chỉ là một cơ quan tư vấn, đưa ra những đề nghị nhưng không có quyền quyết định gì. Trái lại, Thượng Hội đồng Giám mục sẽ là một trách nhiệm, vì Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ phải quyết định xem có chấp nhận những đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục hay không. Điều mà Ngài quyết định làm sẽ rất có ý nghĩa. Không phải tình cờ khi có một số dao động hay sách động quanh Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Các giám mục Đức đã đi một bước khi nhấn mạnh rằng các giáo hội địa phương không phải là những chi nhánh của Roma. Phải chăng đó là một cách thức để ở trên những quyết định khi họ không đồng ý với những quyết định của Đức Giáo Hoàng sau Thượng Hội đồng Giám mục tới đây? Các giám mục Phi Châu dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật, thì tiến hành một cách độc lập để bảo vệ giáo huấn truyền thống của giáo hội. Tiếng nói của các giám mục Phi Châu có được nghe hay không? Các giám mục Âu Châu quy trọng tâm các cuộc thảo luận của mình về vai trò của gia đình, đưa chương trình nghị sự ra khỏi vấn đề cho những người ly dị tái hôn được rước lễ và chú ý đến ý nghĩa của hôn nhân đối với người trẻ. Đường hướng ấy có được để ý cứu xét hay không? Xét cho cùng, Đức Giáo Hoàng Francisco muốn Hasselio gây ồn ào để vạch trần những lập trường khác nhau trong giáo hội, và chắc chắn là Ngài thành công trong chủ đích này. Tuy nhiên, cuộc tiếp tục thảo luận hiện nay cũng có giá trị, vì nó chiếu rọi ánh sáng vào một vấn đề khác sâu xa hơn. Những người đẩy mạnh cuộc thảo luận không phải là những người chọn thần học làm người hướng đạo, nhưng chọn xã hội học. Mặc khải không phải là điểm khởi hành. Điểm khởi hành đối với họ là tìm hiểu xem mặc khải phù hợp thế nào với thời nay.
Tiếp tục bài báo trực tuyến, ký giả Andrea Gagliarducci nhận định rằng con đường này bắt đầu với Công đồng Trung Vatican II. Đức Hồng Y Paul Pupa, người Pháp, từng là cộng tác viên với Công đồng từ thập niên 1950, kể lại rằng một số tuyên ngôn quan trọng của Công đồng đã bắt đầu với việc đọc các dấu chỉ thời đại, chứ không phải từ những căn cội thần học như thói quen bấy giờ, và sự thay đổi ấy thực là cách mạng. Tuy nhiên, những tuyên ngôn quan trọng nhất của Công đồng vẫn còn ăn rễ trong một cuộc thảo luận thần học cỡ lớn, không bị mất đi, nhưng đúng hơn được cải tiến, khi các tuyên ngôn ấy được soạn thảo. Sau Công đồng là một thời bi thảm về sự tiếp nhận Công đồng, và người ta thường nghĩ rằng chính các dấu chỉ thời đại bấy giờ là những quy tắc hướng dẫn, dựa vào đó người ta làm căn bản cho các văn kiện và đường lối thực hành của giáo hội. Nói tóm tắt, thực tế chính là mẫu mực của mọi sự, kể cả lý tưởng phúc âm. Thần học giải phóng là một kết quả của sự mơ hồ ấy khi nó đặt người nghèo chứ không phải Chúa Kitô ở trung tâm của phúc âm. Vấn đề là việc lật ngược lại mô thức ấy và những cố gắng trở lại với các căn cội thần học không luôn luôn thành công. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tìm cách thực hiện điều ấy, và người ta có thể thấy những cố gắng của Ngài trong việc chuẩn bị cho đại hội của hàng giám mục Mỹ Châu Latin ở Aparecida, Brazil hồi năm 2007. Văn kiện chung kết của đại hội này là một điểm tham chiếu đối với Đức Giáo Hoàng Francisco. Nói một cách tổng quát, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đặt tất cả hoạt động của Ngài trong mục đích cung cấp một nền tảng chung và những căn cội thần học cho mọi hoạt động của giáo hội. Chẳng hạn, người ta thấy điều đó trong việc Ngài cải tổ cơ quan bác ái của giáo hội, với kết quả là soạn thảo các quy chế mới cho tổ chức Caritas quốc tế và công bố tự sắc của Ngài về các tổ chức bác ái công giáo hồi năm 2012. Tuy có sự liên tục giữa Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và Đức Giáo Hoàng Francisco, nhưng hai vị có kế hoạch khác nhau dành cho giáo hội. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 muốn một giáo hội tinh tuyền và được thanh tẩy, được giải thoát khỏi mọi chủ trương duy luân lý và tục hóa, dù giáo hội là thiểu số. Ngài mô tả giáo hội như một thiểu số có tinh thần sáng tạo trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Cộng hòa Tiệp hồi năm 2009, một thiểu số có sáng kiến với sức mạnh của tin mừng, có thể đối diện với xã hội và ảnh hưởng trên xã hội. Còn Đức Giáo Hoàng Francisco dường như thích một giáo hội bao gồm, Ngài không bận tâm gì về sự tinh tuyền của tư tưởng. Giáo hội của Đức Giáo Hoàng Francisco bắt đầu suy tư từ những dữ kiện xã hội và cố gắng tìm những giải pháp mục vụ thích hợp với xã hội. Đó là ý nghĩa thông điệp Laudato Si. Xét cho cùng, văn kiện này là một bản tóm tắt giáo huấn xã hội của Hội Thánh, đầy tinh thần thực tiễn, trong khi những lý luận luân lý của giáo hội gắn liền chặt chẽ với cách hành xử cụ thể của con người. Đó cũng là ý nghĩa của tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm, trong đó chứa đựng một công thức Đức Giáo Hoàng thường dùng, đó là thực tại là cái gì lớn hơn một tư tưởng, hoặc thực tại bao quát hơn một tư tưởng.
Nếu đó là giáo hội mà Đức Giáo Hoàng Francisco nhắm tới, thì không nên chờ đợi một cuộc cách mạng cơ cấu nào cho giáo hội, vì Đức Giáo Hoàng chẳng quan tâm đến điều ấy, và Ngài coi nó chỉ là một điều thỉnh thoảng hữu ích cho việc tổ chức và sứ mạng của giáo hội. Cũng chẳng nên chờ đợi những cuộc cách mạng về đạo lý. Các vấn đề xã hội là điều quan trọng hơn đối với Ngài, và vì thế, thần học chỉ là cái gì để trong ngăn kéo mà thôi. Không phải là tình cờ mà Bộ Giáo lý Đức tin, xưa kia được gọi là Bộ Tối cao, nay đang từ bỏ mọi dự án cải tổ, và đôi khi có tin đồn là bộ này có thể bị bãi bỏ. Sự gạt Bộ Giáo lý Đức tin qua một bên như thế cũng là thành phần của một tiến trình dài, bắt đầu từ cuộc cải tổ giáo triều của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI với tông hiến Regimini Ecclesiae Universae. Sau khi công bố tông hiến này, Phủ Quốc Vụ Khanh trước kia được đặt sau các cơ quan của Tòa Thánh, được nâng lên hàng đầu như một cơ quan điều hành và ngoại giao. Khi việc soạn thảo tông hiến Pastor Bonus công bố năm 1988, có phần thảo luận về vai trò của Phủ Quốc Vụ Khanh. Vai trò này vẫn đang được thảo luận. Đó là một sự kiện cho thấy giáo hội vẫn đang sống với những cuộc thảo luận cũ trước đây.
Xét cho cùng, ta phải chờ đợi gì nơi triều đại của Đức Giáo Hoàng Francisco? Có lẽ trên bình diện nội bộ, việc tổ chức nội bộ của các cơ quan tòa thánh sẽ được nhấn mạnh hơn, và về đối ngoại, các vấn đề mục vụ sẽ được quan tâm và nhấn mạnh nhiều hơn. Đứng trước quá nhiều mong đợi như thế, có nguy cơ xảy ra hậu quả của một thứ thông điệp Humanae Vitae, thông điệp sự sống con người mà Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã ban hành về việc kiểm soát sinh sản và ngừa thai, công bố năm 1968. Thông điệp đó đã tạo nên một sự chia rẽ trong giáo hội, đến độ Đức Giáo Hoàng không viết thêm thông điệp nào khác sau đó. Sự chia rẽ ấy là kết quả của một chiến dịch do các cơ quan truyền thông phát động, được phối trí một cách khéo léo, đến độ dư luận được thông báo rằng các chuyên gia cố vấn của Đức Giáo Hoàng cởi mở đối với việc ngừa thai. Chiến dịch này hệ tại việc thất thoát một văn kiện dường như là với một sự trao đổi tiền bạc, được các báo như The Tablet ở Anh, Le Monde ở Pháp, The National Catholic Reporter ở Mỹ cùng công bố. Những báo này được coi như kinh thánh của giới công giáo cấp tiến. Những sự kiện trên đây bị Đức Khổng Y Giovanni Colombo bác bỏ, một trong những thành viên của Ủy ban do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI bổ nhiệm. Đức Hồng Y viết về sự lèo lái đằng sau một văn kiện do một tạp chí thần học Bắc Italia công bố hồi năm 2007. Ngày nay, sức ép của giới truyền thông có nguy cơ tạo nên những mong đợi mà chúng sẽ bị xẹp đi. Đức Giáo Hoàng Francisco dường như cố gắng chú ý đến các cơ quan truyền thông. Ngài không tín nhiệm các cơ quan truyền thông và tìm cách chế ngự họ. Chú ý đến truyền thông là một chủ đề trong triều đại giáo hoàng này. Kết quả là triều đại giáo hoàng này chú ý đến các vấn đề thường nhật và không công bố sứ điệp sâu xa nào. Chiến lược này có thắng hay không, người ta phải đợi thời gian mới biết được.
Vừa rồi là bài một số nhận định về hướng đi triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Sự thống trị của Gia-vê và của đấng được sức dầu thánh hiến.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số các thánh vịnh vương giả có thánh vịnh 2 là thánh vịnh không có đề tựa giống như thánh vịnh 1. Có lẽ nó đã là phần dẫn nhập vào một trong các sưu tập của David hay của các sưu tập nhỏ hơn của Asaph hoặc Cô-rê hoặc của các thánh vịnh nói về vương quyền của Gia-vê Thiên Chúa. Thánh vịnh kể lại biến cố một vị vua thuộc dòng tộc David nhắc lại cho các vua chư hầu muốn bẻ gãy ách vương quyền của ông. Biết sấm ngôn của Thiên Chúa phán, trong ngày đăng quang, ông đã được công bố là con của Gia-vê Thiên Chúa, vì thế được chia sẻ quyền bính cai trị của Ngài trên mọi dân nước, và ông khích lệ họ tuân phục. Cùng với Thánh Vịnh 110, Thánh Vịnh 2 đã được hiểu và được dùng một cách rộng rãi trong nghĩa cứu thế bởi truyền thống Do Thái, chẳng hạn các Thánh Thi Salomon hay sách Talmud, cũng như bởi truyền thống Kitô, chẳng hạn như trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thư gửi tín hữu Do Thái và sách Khải Huyền. Văn thể của Thánh Vịnh là Thánh Vịnh Vương Quyền. Thánh Vịnh gồm phần nổi dậy của các dân nước, các câu 1-3, phản ứng của Thiên Chúa, các câu 4-6, lời mời gọi tuân phục, các câu 7-12, và kết luận câu 12b. Sao chư dân lại ồn ào náo động, sao vạn quốc dám bày kế viễn vông? Vua Chúa Trần Gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ chống lại Chúa, chống lại đấng người đã sức giàu phong vương. Chúng bảo nhau xiềng xích họ nào ta bẻ gãy, gông cùm họ ta hãy quẳng đi. Ở đây người ta kinh ngạc nhận thấy các dân tộc ngoại quốc cho tới nay tùng phục triều đại nhà David, đang tìm lay động ách thống trị của nó trên họ, dẫu biết rằng hành động của họ là một hành động nổi loạn nghiêm trọng và vô ích, chống lại sự thống trị tối cao của Gia-vê Thiên Chúa. Trong lịch sử dài hàng ngàn năm của các đế quốc phương Đông Cổ, sự nổi loạn của các dân tộc bị thống trị là một hiện tượng thường xảy ra. Tuy là một vương quốc bé nhỏ, Israel cũng đã có một thời có đường lối chính trị đế quốc đối với các dân tộc sống chung quanh dưới thời vua David, là người đã đánh đông dẹp bắc và khiến cho tất cả các dân tộc sống chung quanh Israel phải tùng phục và chiều cống. Các dân tộc Goim trong ngôn ngữ Kinh Thánh ám chỉ tất cả các dân tộc không Do Thái, không thuộc giao ước Sinai và bị coi là các thù địch của Israel, không phải chỉ trên bình diện chính trị mà cả trên bình diện tôn giáo nữa, vì họ theo đa thần, tức là họ tôn thờ nhiều thần linh ngẫu tượng do chính con người làm ra với nhiều chất liệu khác nhau như vàng, bạc, gỗ, đá và đất sét nung. Họ mưu phản chống lại Gia-vê Thiên Chúa và đấng được Ngài thánh hiến là vua. Sách Tông Đồ Công Vụ sẽ trích lại thánh vịnh này để chứng minh cho cuộc bách hại đẫm máu mà các dân tộc của Israel cùng với các dân ngoại chống lại Chúa Kitô và giáo hội người, như viết trong sách Tông Đồ Công Vụ. Ngài là đấng đã nhờ thánh thần dùng miệng tổ phụ chúng con là David, tôi trung của Ngài mà phán, sao chư dân lại ồn ào náo động, sao vạn quốc dám bày kế viễn vông, vua chúa Trần Gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ, chống lại Chúa, chống lại người đã sức giàu phong vương. Đúng vậy, Herode, phong siêu Philato cùng với chư dân và dân Israel đã toa rập trong thành này, chống lại tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giê-xu, đấng Ngài đã sức giàu. Sách Công Vụ chương 4, câu 25-27. Cũng chính các cuộc bách hại ấy đã khiến cho tông đồ Phêrô bị xử tử đóng đanh tại hí trường của hoàng đế Nê-rôn trên đồi Vatican năm 64. Và tông đồ Phao-lô bị chặt đầu tại Tre-phôn-ta-nê năm 67. Các bách hại đẫm máu ấy tiếp diễn dọc dài lịch sử Kitô giáo cho tới ngày nay bởi các chế độ cộng sản vô thần, hay mới nhất là các lực lượng tội phạm đội lốt tôn giáo gọi là các lực lượng thánh chiến của nhà nước Hồi giáo. Đấng đã được sức dầu của Ngài, Mesiho, Messiah, đấng được sức dầu trong tiếng Do Thái, Christos trong tiếng Hy Lạp, từ đó được phiên âm là Christus trong tiếng Latin, Kitô trong tiếng Việt. Đó là vì vua của dòng tộc David được đặt trong nhiệm vụ là người trung gian qua việc sức dầu thánh hiến phong vương. Trước các mưu toan của loài người, Thiên Chúa phản ứng can thiệp với tất cả quyền năng để bênh vực vị đại diện hợp pháp của Ngài. Chúa ngự trời cao thấy thế bật cười, người chế nhạo bọn chúng, rồi nổi trận lôi đình người quát nạt, chút cơn thịnh nộ, khiến chúng kinh hoàng, rằng chính ta đã đặt vị quân vương ta tuyển chọn lên trị vì Sion núi thánh của ta. Cái cười của Thiên Chúa là cái cười diễn tả sự cao vượt và thống trị không thể phản kháng của Ngài trên mọi sự. Nó hay được nhắc tới trong các thánh vịnh, chẳng hạn như tác giả Thánh Vịnh 37 viết, kẻ gian ác mưu hại người công chính và hậm hực nghiến răng, nhưng Chúa cười nhạo nó vì thấy nó đã đến ngày tàn. Còn tác giả Thánh Vịnh 59 thì miêu tả, nhưng phần Ngài lạy Chúa, Ngài chê cười chúng, Ngài nhạo báng chư dân. Chúa Adonai, tiếng Hy Lạp là Kyrios, là tên gọi Giave trong tư cách là chủ nhân duy nhất. Kiểu gọi này thay thế chính tên của Giave Thiên Chúa kể từ giai đoạn tái thiết thành thánh và đền thờ Jerusalem sau thời Lưu Đày. Việc tấn phong vua được thi hành qua việc đổ dầu thánh lên đầu, Masach, là động từ Do Thái diễn tả hành động tấn phong này. Messiah là người được đổ dầu thánh hiến, là đấng cứu thế. Với núi thánh Sion, trên đó có đền thờ Jerusalem, nhà của Giave, là thành của vị vua vĩ đại. Và các vua cai trị ở đó là các vua của Chúa, nghĩa là các vị đại diện vương quyền của Ngài. Việc tuyển chọn Jerusalem và triều đại nhà David là hai sự kiện gắn liền chặt chẽ với nhau như khẳng định trong Thánh Vịnh 132. Vì Chúa đã chọn Sion, đã thích lấy chốn này làm nơi người ngự. Nơi đây ta sẽ cho David một dòng dõi hùng cường. Tiếp đến chính nhà vua tự giới thiệu mình và nhắc lại sắc lệnh phong vương của Thiên Chúa. Qua đó, ông được tham dự vào quyền thống trị đại đồng của Thiên Chúa trên tất cả mọi dân tộc trên trái đất này. Tân vương lên tiếng, tôi xin đọc sắc phong của Chúa, người phán bảo tôi rằng, con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con cứ xin rồi cha ban tặng, muôn dân nước làm sản nghiệp riêng, toàn cõi đất làm phần lãnh địa. Con sẽ dùng trượng sắt đập chúng tan tành, nghiền nát chúng như đồ sành, đồ gốm. Sắc phong ở đây chắc hẳn là công thức, qua đó trong lúc được sức dầu thánh hiến, tân vương được vị thượng tế dẫn lên ngồi trên ngai một cách long trọng. Tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, nhà vua được coi là con trời, là thiên tử. Ở đây dĩ nhiên nó là tước hiệu biểu tượng trong nghĩa con nuôi. Qua miệng của ngôn sứ Nathan, Thiên Chúa đã ám chỉ Salomon và những hậu duệ khác của vua David và hứa với vua rằng, đối với nó ta sẽ là cha, đối với ta nó sẽ là con. Trong ngày này ta đã sinh ra con, ám chỉ ngày đăng quang. Ngày tân vương chính thức lên ngai cai trị. Nó được so sánh một cách thi vị với việc sinh ra bởi Thiên Chúa trong bối cảnh vùng Trung Đông cổ, coi vương quyền như được bao bọc trong ánh quang của các thần linh. Trong Tân Ước, việc tuyên bố này được áp dụng cho Đức Kitô đăng quang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha sau khi sống lại. Con cứ xin, khi vua Salomon bắt đầu cai trị, Thiên Chúa bảo ông cứ xin, Ngài sẽ ban cho ông điều ông muốn. Và vị vua trẻ này đã xin Chúa cho ông ơn khôn ngoan để biết cai trị dân theo như Chúa muốn. Ngài đã ban cho ông ơn ấy và cả giàu sang phú quý và quyền lực nữa. Phần của con sẽ là các biên giới của trái đất. Nền quân chủ đại đồng đã là một quan niệm đặc thái của các dân tộc Đông Phương, đặc biệt là của dân Semit vùng Lưỡng Hà xưa kia. Nó đã là nguồn gốc của đường lối chính trị bành trướng, làm nảy sinh ra các đế quốc cai trị Đông Phương hơn 2.000 năm lịch sử, bắt đầu với vua Sargon của đế quốc Akkad vào thế kỷ thứ 24 trước công nguyên, cho tới các vua của đế quốc Tân Assyria và Tân Babylonia, tức từ thế kỷ thứ 9 cho tới thế kỷ thứ 6, đồng thời với chế độ quân chủ của Israel. vì mọi chiến thắng, mọi chinh phục đều được coi như một món quà của thần linh quốc gia. Chế độ quân chủ của các vua Đông Phương phải đưa tới chỗ thừa nhận tính cách đại đồng các vương quyền của vị thần ban món quà đó. Đó là trường hợp của thần Mạc Đúc ở Babylonia hay thần Assur bên Ninive. Thánh Kinh chống lại quan niệm ngoại giáo này bằng cách đòi cho Gia-vê Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên thế giới và con người, sự thống trị tối thượng trên tất cả mọi dân tộc của trái đất. Tuy nhiên, việc hứa ban quyền thống trị tối cao đại đồng cho các vua của nhà David là một sự kiện lý tưởng trên bình diện lịch sử. Chỉ sau này nó mới được hiểu trong tầm mức đích thật của nó, nghĩa là trên bình diện tinh thần, trong nghĩa vương quyền cứu độ mà đấng Messiah sẽ đem tới cho nhân loại. Dùng gậy sắt đập tan tành như bình sành, ám chỉ sự trừng phạt các vua trên trái đất nổi loạn, nhưng nó cũng ám chỉ thói quen tại vùng Trung Đông viết tên các thù địch trên các bình bằng đất sét rồi đập bể chúng để biểu tượng sự hủy diệt. Hình ảnh này được chương 2 sách Khải Huyền lấy lại. Sau cùng, các vua chúa trần gian được mời gọi tỏ ra vâng phục Thiên Chúa của Israel bằng cách thừa nhận quyền tối thượng của Ngài, nếu không họ sẽ bị hủy diệt. Vậy giờ đây, hỡi các vua chúa, hãy biết điều, thủ lãnh trần gian nào tỉnh ngộ, đem lòng kính sợ mà phụng thờ Chúa, hãy khiếp run phủ phục dưới chân người, kẻo Chúa nổi lôi đình là các ngươi mạt lộ, lửa giận của người giây lát sẽ bừng lên, còn những ai ẩn náu bên người thật hạnh phúc dường bao. Hôn chân là dấu chỉ sự thần phục quyền của vị vua đại đồng trong vùng Đông Phương cổ. Ta khiến nó hôn chân ta thường là điều chúng ta hay gặp trong các niên sử của các vua Assyri. Cơn thịnh nộ của Gia-vê chống lại các thù địch của Ngài là đề tài của nhiều lời sấm trong sách các ngôn sứ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.